cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con còn dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay ở trong sách Tiên Tri Habacuc. Trong Habacuc đoạn 3 nói về sự vui mừng của tiên tri. Khi chúng ta đến đoạn thứ 3 của Tiên Tri Habacuc, có một sự thay đổi lớn xảy ra trong đời sống của Habacuc. Khi chúng ta đến phần cuối của đoạn này, chúng ta thấy Habacuc có sự đối diện đúng. Sách này mở ra với sự ảm đạm. Habacuc có một câu hỏi trong tâm trí và ông đã hỏi Đức Chúa Trời. Và đây, nó kết thúc với một chấm than lớn. Sách này kết thúc với một lời ngợi khen cao trọng. Các bạn tìm thấy đức tin lớn được biểu lộ trong phần cuối của sách này. Chúng ta có thể chia đoạn này ra làm 3 phần rõ ràng. Trong 2 câu đầu, chúng ta có lời cầu nguyện của tiên tri. Chúng ta có chương trình của Đức Chúa Trời từ câu 3 đến câu 17. Và chúng ta có vị trí của tiên tri từ câu 18 đến 19. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu phần thứ nhất ở trong Habacuc đoạn 3, nói đến lời cầu nguyện của tiên tri. Habacuc đoạn 3 câu 1. Lời cầu nguyện của đấng tiên tri Habacuc về thể thi ca. Thể thi ca này đi kèm với âm nhạc. Có một số người nghĩ rằng có một loại nhạc cụ được dùng với thi ca này. Và chúng ta thấy trong thi thiên có một thể thức giống như vậy. Thí dụ như thi thiên thứ 7. Chúng ta biết rằng thi thiên này đi kèm với âm nhạc và lời cầu nguyện này của Habacuc theo thể văn thư của Hebrew. Đây là một bài hát ngợi khen rất cao. Điều gì đã xảy ra trong đời sống của Habacuc? Ông đã trải qua kinh nghiệm của một người ở tháp canh và kiên nhẫn sự trả lời từ Đức Chúa Trời. Ngài đã đem ông đến nơi có đức tin thật và mở mắt ông để thấy những điều mà ông không thấy trước đây. Vì thế, trong đoạn 3 này là bài ca của ông. Tôi có thể gọi đây là một bài ca của hội chúng. Nó là một bài ca vui vẻ. Nó được hát với một nhạc cụ đờn dây, căn cứ vào lời ghi chú mà chúng ta thấy phần cuối của sách này. Phó cho quản thường nhạc khải đàn mà hát bài này. Hãy nói theo một cách dễ hiểu. Thi thiên này gửi cho một nhạc trưởng dùng với đờn dây. Tôi nghĩ rằng, ghi chú nhỏ mà Habacuc đặt ở phần cuối của đoạn này để cho biết những bài hát này được hát như thế nào. Có thể ông nói rằng, một người đơn ca nào đó đã hát bài này. Có phải tất cả các bài hát của hội chúng ngày nay hát với đàn dây không? Có thể các bạn và tôi không thích đàn dây và những gì ra từ đàn này. Nhưng dù vậy, đàn dây thường được sử dụng để hát những bài hát của hội chúng. Rõ ràng, đó là những gì mà chúng ta có trong đoạn này. Nhưng nó ở mức độ cao hơn âm nhạc mà chúng ta có hiện nay. Tôi không có chọn để nghe nhạc hiện đại hay là nhạc thời trang, nhưng tôi thường phải nghe rất nhiều. Nó là sự ngạc nhiên khi chúng ta nói nhiều về tự do ngôn luận, nhưng còn tự do nghe thì sao? Ngày nay tôi muốn bảo vệ lỗ tai của tôi, bảo vệ sự nghe của tôi. Chỉ vì một số người muốn nhấn mạnh đến tự do ngôn luận của họ, lỗ tai của tôi bị phiền hà bởi vì tôi bị nghe hay là phải nghe những bài hát mà tôi không muốn nghe. Tôi buộc phải nghe những bài hát dơ bẩn. Tôi cho đó là bài hát dơ bẩn, nhưng người khác cho đó là tự do của anh ta. Ngày nay, chúng ta không suy xét đến tự do của lỗ tai, tự do không nghe những bài hát xấu hiện hành xung quanh. Và tiếp đến ở trong Habakkuk đoạn 3 câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đang giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót. Bài hát của Habakkuk là một bài hát tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng bài hát này gây nên sự phiền hà cho lỗ tai của bất cứ người nghe nào. Nó là một lời cầu nguyện tốt đẹp. Habakkuk nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời đã trả lời cho Habakkuk. Ngài nói với ông, giờ đây, Habakkuk hãy nghe. Chúa muốn ngươi ở trong tháp canh. Chúa muốn ngươi bước đi bởi đức tin. Chúa muốn ngươi tin cậy Ngài. Ngươi nghĩ rằng Chúa không làm điều gì với tội lỗi của dân Ngài. Nhưng Chúa đang làm. Chúa đang chuẩn bị một quốc gia gọi là Canh Đê hay Babylon, và họ được sử dụng giống như Chúa đã sử dụng Assyria trước đây để chống nghịch với vương quốc miền Bắc của Israel. Assyria được gọi là cây roi của sự thạnh nộ. Nhưng khi Chúa bỏ Babylon, Chúa sẽ đoán xét họ, và Chúa sẽ phán xét họ trên nền tảng công bình. Sự phán xét của Đức Chúa Trời với Babylon được nói đến trong đoạn 2 với 5 lời rủa xả khốn thai. Quốc gia này phạm tội và nó đem họ đi xuống. Đức Chúa Trời đã làm cho nước Babylon sụp đổ. Một điều đáng chú ý là Habakkuk giờ đây có sự đổi ngược, có sự thay đổi. Ông nói rằng, tôi đã nghe tiếng của Chúa thì tôi sợ hãi. Ông lo sợ về điều gì? Trước đây Habakkuk nghĩ rằng Đức Chúa Trời không làm điều gì hết. Giờ đây ông nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang làm quá nhiều. Chính vì điều này làm cho Habakkuk có sự thay đổi suy nghĩ. Xin hãy chú ý những gì Habakkuk nói. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đang giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót. Trước đây Habakkuk nghĩ rằng Đức Chúa Trời không làm gì hết. Nhưng giờ đây ông thấy rằng Chúa đang thi hành sự phán xét. Vì thế, ông xin Chúa hãy nhớ lại sự nhân từ với người Canh Đê và nhớ đến sự nhân từ với chính dân tộc của Chúa. Đức Chúa Trời thật là đấng giàu sự nhân từ và giàu ân điển. Ngài không muốn bất cứ ai chết mất. Ngày nay khi nhìn giống như Đức Chúa Trời không làm chi hết. Nhưng các bạn và tôi có thể lên tháp canh của Habakkuk để chúng ta học biết rằng người công bình sống bởi đức tin. Để chúng ta có đức tin bước đi với Đức Chúa Trời và nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời đang làm phía sau bức màn. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên giống như Habakkuk. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời nhớ lại sự nhân từ của Ngài. Ngày nay, có nhiều người thấy tình trạng tệ hại của đất nước, tệ hại của dân chúng rồi thất vọng, chán nản, bỏ cuộc. Nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng, khi chúng ta biết Đức Chúa Trời đang thi hành sự phán xét, chúng ta cần đến với Ngài và kêu lên, lạy Chúa, xin nhớ đến sự nhân từ của Ngài. Chúng ta cần sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói nhiều về mưa phước hạnh, Nhưng ngày nay, chúng ta cần nói nhiều về mưa của sự nhân từ đến từ Đức Chúa Trời toàn năng. Điều gì đã xảy ra làm cho Habacuc thay đổi suy nghĩ? Trước nhất, ông nói rằng, tại sao Đức Chúa Trời không làm gì hết? Tại sao Đức Chúa Trời để họ thoát khỏi án phạt tội lỗi? Giờ đây, Đức Chúa Trời cho Habacuc thấy những gì Ngài đang làm, và Habacuc kêu cầu sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời đang hành động trong sự phán xét như thế, tôi tin rằng quý vị sẽ quỳ gối xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời toàn năng cho đất nước của mình, cho dân tộc của mình. Đây cũng là điều mà tôi thường cầu nguyện. Xin Chúa nhớ đến sự nhân từ. Xin Chúa tha thứ cho dân tộc Việt Nam. Xin Chúa cho có thêm thì giờ để người Việt Nam quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta nghe tiếp tục lời cầu nguyện tốt đẹp này. Lời cầu nguyện của Habacuc thật sự là nhắc lại những gì Đức Chúa Trời đã làm trong lịch sử dân tộc Israel. Với bối cảnh những gì Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ, và Chúa cũng tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Đó là ý tưởng mà chúng ta thấy trong đoạn này. Các bạn có thể nương cậy trên những gì Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ. Như sứ đồ Phao-lô đã viết điều này cho những cơ đốc nhân, và câu này cũng cho đời sống của tôi nữa. Trong Philip đoạn 1 câu 6, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời có khởi sự làm việc tốt lành trong đời sống của các bạn không? Ngài đã đem các bạn đến thời điểm hiện nay phải không? Ngài đã làm điều tốt cho các bạn, và các bạn có thể tin chắc rằng Ngài sẽ làm điều tốt cho các bạn cho đến ngày của Đấng Christ, cho đến ngày Đấng Christ đem các bạn ra khỏi thế gian, cho đến khi các bạn trở nên giống như Ngài. Đây là sự vững tin của chúng ta, và đây cũng là sự tin cậy lớn trong Thi Thiên Habacuc. Thưa các bạn, trong phân đoạn này, tôi tin rằng có ba người ở trong bối cảnh. Do vậy, không có một người nào đề cập bởi tên, bởi vì Thi Thiên này không nói về những gì con người làm, nhưng Thi Thiên này nói những gì Đức Chúa Trời làm qua con người. Đức Chúa Trời có chương trình lớn lao tốt đẹp của Ngài. Vì thế, những người này không được đề cập bởi tên. Có nhiều học giả thấy rằng đây chỉ có hai tên, nhưng tôi tin rằng chúng ta có Abraham từ trong câu 3 đến câu 6, Môi-se trong câu 7 đến câu 10, và Giô-sê trong câu 11 đến 15. Do vậy, có nhiều người nghĩ rằng chỉ có Môi-se được đề cập từ câu 3 đến câu 10. Mời quý vị cùng theo dõi ở trong sách Habacuc đoạn 3 câu 3. Đức Chúa Trời từ Thê-man, Đấng Thánh từ núi Paran, vinh hiển và bao phủ các tường trời, đất đầy sự ngợi khen Ngài. Thê-man thuộc về Ê-đôm, Paran là nơi gần núi Sinai. Nhiều người nghĩ rằng điều này đề cập về thời kỳ dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Do vậy, xin các bạn cũng nhớ rằng Abraham đã đi xuống Ai Cập trước thời kỳ đó. Một chữ lý thú mà chúng ta tìm thấy trong Thi Thiên này là Sê-la, ở cuối câu 3, câu 9 và câu 13. Có một vài quan điểm khác nhau về ý nghĩa của chữ Sê-la là gì. Một số người cho rằng Sê-la là chữ ngưng nghỉ trong âm nhạc, một chỗ lấy hơi. Một số người cho rằng đây là chỗ mà người đánh trống được đi vào và âm nhạc đi lên điệu cao. Tôi là người không biết nhiều về âm nhạc, nhưng tôi nghĩ Sê-la có nghĩa là dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Đó là những gì tôi nghĩ về ý nghĩa của chữ Sê-la. Khi các bạn chuẩn bị băng qua đường rầy xa lửa, có một tấm bảng cảnh giác. Dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Đức Chúa Trời muốn nói rằng, hãy nhìn xem và chú ý. Hãy chắc chắn nghe điều này. Dù rằng câu này có nói về Abraham, Môi-se cũng không quan trọng. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời được hiện diện với cả hai người này. Tại đây, có một hình ảnh lạ lùng về sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển Ngài bao phủ các tầng trời, đất đầy sự vinh hiển Ngài. Điều này chưa xảy ra một cách trọn vẹn. Nhưng đối với Abraham có sự ngợi khen trong lòng của ông. Khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, lúc đầu họ ngợi khen Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng sau đó tiếp tục hành trình, họ trở nên những người phàn nàn. Sự vinh hiển của Ngài bao phủ các tầng trời. Chúng ta được sự cảm kích hiện nay như người tin nhận với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài là đấng tôn nghiêm, quyền năng và lạ lùng. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Habacuc đoạn 3 câu 4. Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ tay Ngài và quyền năng Ngài giấu trong nơi đó. Như các bạn biết, khi mặt trời mọc lên, những tia sáng phát ra từ đó. Đây là hình ảnh được nói về sự đến của Ngài. Tôi nghĩ khi Chúa Giêsu trở lại và đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian, sự vinh hiển được tỏ bày ra. Đó cũng là sự thật khi Chúa Giêsu trở lại trái đất này để thiết lập nước trời. Nhưng sự vinh hiển đó không được tỏ bày ra khi Chúa Giêsu giáng sanh tại Bethlehem. Quyền năng Ngài giấu trong nơi đó. Nói một cách khác, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao phủ Ngài mà các bạn không thể nhìn thấy Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bị che khuất. Ngôi của Ngài rất oai nghiêm. Đó là điều mà Cơ Đốc nhân cần nhận biết và tôn kính. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong Habacuc đoạn 3 câu 5. Ôn dịch đi trước mặt Ngài, tên lửa ra nơi chân Ngài. Điều này có thể áp dụng trong thời gian của Môi-se ở Ai Cập với 10 tai vạ xảy ra. Nhưng nó cũng có thể áp dụng cho Abraham khi xuống Ai Cập bởi vì có sự đói kém và ôn dịch xảy ra trong xứ. Và tiếp đến, ở trong Habacuc đoạn 3 câu 6, Ngài đứng và đo đất, Ngài nhìn xem, làm tan tác các dân tộc, các núi hằng còn đều tan nát, các đồi đời đời đều quỳ xuống, các đường lối Ngài giống như thuở xưa. Ngài đứng và đo đất. Xin chúng ta nhớ lại, khi Đức Chúa Trời nói với Abraham, ta ban cho các ngươi xứ này, và sau đó Ngài đo định ranh giới cho Abraham biết. Đức Chúa Trời nói lời công bố này rằng, Đức Chúa Trời đo định các quốc gia của thế giới giống như cách mà Ngài đã ban đất cho Abraham khi xưa. Đó là một điều kỳ diệu. Ngài nhìn xem làm tan tác các dân tộc, các núi hằng còn đều tan nát, các đồi đời đời đều quỳ xuống, các đường lối Ngài giống như thuở xưa. Các đường lối của Đức Chúa Trời trong quá khứ được tìm ra. Đây là một thi thiên lạ lùng. Tiếp đến trong Habacuc đoạn 3 câu 7, ta thấy những trại của Cushi bị hoạn nạn, những màn choáng của Madian lung lay. Ta thấy những trại của Cushan bị hoạn nạn. Cushan thuộc về xứ Ethiopia. Những màn choáng của Madian lung lay. Các bạn nhớ là Môi-se đã đi vào xứ Madian một thời gian như là con trai của công chúa Pharaoh, và rất có thể ông cũng đã đi qua Ethiopia. Trong công vụ đoạn 7 câu 22 nói, Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Và tiếp đến ở trong Habacuc đoạn 3 câu 8, có phải Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng ngươi chăng? Cơn giận Ngài có phải nổi lên nghịch cùng các sông chăng? Có phải sự thạnh nộ Ngài nổi lên nghịch cùng biển khi Ngài đã cởi những xe ngựa đặng giải cứu chăng? Điều này đề cập về công việc của dân Israel vượt qua biển đỏ và vượt qua sông Giô-đanh. Đức Chúa Trời đã phân rẽ nước ra để cho họ đi qua. Đây là hình ảnh biểu tượng rất hay với lời diễn tả tốt đẹp. Nó là văn thư của Hebrew và nó nói về sự kiện Đức Chúa Trời không có giận với sông, với biển, bởi vì nó chẳng được. Đức Chúa Trời đã phân rẽ biển đỏ, đã phân rẽ sông Giô-đanh cho dân Ngài đi qua bằng quyền năng của Ngài. Và trong Habacuc đoạn 3 câu 9, cung Ngài ra khỏi bao, lời thề cùng các chi phái là lời chắc chắn, Ngài phân rẽ đất làm cho sông chảy ra. Đức Chúa Trời đã làm tốt giao ước của Ngài, lời hứa của Ngài với dân sự của Ngài. Một lần nữa, vào cuối câu này có chữ Sê-la được nói lên, có nghĩa là tiếng trống đánh được vang dội lên. Điều này kêu gọi sự tỉnh thức để nghe những gì Đức Chúa Trời nói. Ngài phân rẽ đất, làm cho sông chảy ra. Đây là hình ảnh diễn tả về công việc của Đức Chúa Trời làm cho đất và nước. Và trong Habacuc đoạn 3 câu 10, các núi thấy Ngài thì đều sợ hãi, các dòng nước chảy mạnh, vực sâu vang tiếng, rúng biển giơ tay lên cao. Khi Môi-se lên ngọn núi Sinai để nhận lấy luật pháp từ Đức Chúa Trời, núi rúng động và dân chúng Israel sợ hãi. Họ thật sự không muốn đến gần. Họ không muốn Đức Chúa Trời nói chuyện cùng họ, bởi vì họ rất kinh hãi. Các câu này là hình ảnh về cách nào Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel qua Môi-se. Trước nhất, Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham và Ngài đã làm tốt. Sau đó, Đức Chúa Trời lập giao ước với Môi-se rằng Ngài giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Ngài cũng làm tốt giao ước này. Đức Chúa Trời giải cứu họ đúng như lời Ngài đã nói. Trong Habacuc đoạn 3 câu 11, chúng ta thấy đề cập đến một việc quan hệ đến Giô-sê. Tôi nghĩ rằng bối cảnh này nói rõ về Giô-sê. Nhưng như tôi đã nói trước đây, tên của ông không được đề cập. Công việc của Đức Chúa Trời được nhấn mạnh, chứ không phải Giô-sê được nhấn mạnh. Trong Habacuc đoạn 3 câu 11, mặt trời, mặt trăng dừng lại trong nơi ở nó, vì cớ bóng sáng của những tên Ngài và chớp nhoáng của gươm giáo Ngài chiếu ra. Điều này được đề cập rõ đến lời cầu xin của Giô-sê cho mặt trời dừng lại, như được ký thuật ở trong Giô-sê đoạn 10 câu 12 đến 14. Ngài mà Đức Giê-hô-va phó dân Amorít cho dân Israel, thì Giô-sê thưa cùng Giê-hô-va tại trước mặt Israel mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gabaon; hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên chủng A-Jalon. Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền dừng, cho đến chừng dân sự báo thù quân ngực mình. Điều đó há không có chép trong sách Ga-sa sao? Mặt trời lại dừng giữa trời, mặt trăng không dội lặn ước một ngày trọn. Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời cầu nguyện của một loài người, vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Israel. Thưa quý vị và các bạn, đây là một công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời. Ngài nhắc lại cho Habacuc nhớ, và ông ngợi khen Ngài, đầu phục Ngài. Tôi cũng mong ước rằng, quý vị nhớ lại những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong lịch sử của nhân loại trải qua. Nhưng đồng thời, tôi cũng mong muốn là các bạn nhớ lại những gì Đức Chúa Trời đã làm trên chính đời sống của mình. Ngài đã làm việc tốt lành cho chúng ta trong quá khứ. Ngài sẽ tiếp tục làm việc tốt lành trong hiện tại. Và Chúa tiếp tục làm những điều tốt lành trong tương lai những ngày sắp tới. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta đặt lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời, đầu phục Ngài, vì biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và Ngài chăm sóc, bảo hộ những người thuộc về Ngài. Xin Chúa cho chúng ta hằng biết đi theo đường lối và sự dẫn dắt của Ngài luôn luôn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.